Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 138 ngày 12 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Văn Chính ở huyện Phù Mỹ và bà Đinh Thị Kim Ngân ở huyện An Lão. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phan Văn Chính ở huyện Phù Mỹ hỏi, đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quy định như thế nào và được giảm bao nhiêu? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2 quyết định số 01-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, quy định về đối tượng áp dụng sau đây. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai, luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết luật đất đai và pháp luật khác có liên quan. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. Khoản 1, điều 3, quyết định số 01-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, quy định về mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau. Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước, quy định tại Điều 2 quyết định này. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước 2022 và tiền chậm nộp nếu có. Như vậy, đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thực hiện theo các quy định nêu trên, mức giảm là 30% tiền thuê đất, thuê nước phải nộp của năm 2022.
Bà Đinh Thị Kim Ngân ở huyện An Lão hỏi, người thuộc hộ nghèo hoặc người dân tộc thiểu số như thế nào thì được ngân sách nhà nước chi trả bảo hiểm y tế? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm H khoảng 3 điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó nhóm do ngân sách nhà nước đóng bao gồm người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. Khoảng 9 điều 3 Nghị định 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định về nhóm do ngân sách nhà nước đóng như sau. Người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác cụ thể. Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế, quy định tại quyết định số 59 ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, người thuộc hộ gia đình nghèo và người dân tộc thiểu số thuộc các trường hợp cụ thể theo các quy định trên thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước chi trả bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 138 ngày 12 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023. Mục đích của kế hoạch gồm quản lý bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có của tỉnh 416.123,05 ha, trong đó diện tích có rừng 343.095 ha, rừng tự nhiên 214.584,11 ha, rừng trồng 128.510,89 ha, đất mới trồng rừng chưa thành rừng 37.027,48 ha và đất chưa có rừng các loại 36.057 ha. Phấn đấu nâng tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2023 của tỉnh đạt 57,3%. Tiếp tục thực hiện khoáng bảo vệ rừng 122.515,36 ha, hỗ trợ bảo vệ rừng 35.426,16 ha, khoanh nuôi 377,8 ha, trồng rừng 8.000 ha, trồng rừng phòng hộ 160 ha, trồng mới 60 ha, trồng lại rừng sau khai thác 100 ha, trồng rừng sản xuất 7.840 ha, khai thác 8.760 ha rừng trồng, sản lượng 1.051.200 tấn gỗ các loại, khai thác rừng trồng phòng hộ 272 ha, khai thác rừng trồng sản xuất khoảng 8.488 ha, sản xuất cây giống 200 triệu cây giống. Phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng rừng trái pháp luật, mua bán, cất giữ, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản, săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ động vật hoang dã trái pháp luật. Phát hiện sớm lửa rừng, huy động lực lượng dập tắt cháy rừng khẩn trương, kịp thời và triệt để, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra cả về diện tích và số vụ. Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của các cấp các ngành và nâng cao nhận thức cho cộng đồng, dân cư trong công tác bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022, lập lại kỷ cương trong lĩnh vực quản lý bảo vệ phát triển rừng để bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có và diện tích rừng tạo mới, tích cực tham gia trồng, khoanh nuôi tái sinh phát triển tài nguyên rừng để nâng độ che phủ rừng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn cân bằng sinh thái. Yêu cầu cụ thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện đúng các quy định về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Thực hiện đồng bộ các hoạt động quản lý bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, trồng rừng, khai thác chế biến, thương mại lâm sản, dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái, gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng, huy động nguồn lực xã hội để đầu tư bảo vệ và phát triển, khai thác và hưởng lợi từ rừng, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái. Lực lượng kiểm lâm với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm tham mưu cho chính quyền các cấp, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý, theo quy định của pháp luật. Các chủ rừng có trách nhiệm tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, truy quét các đối tượng có hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật và thực hiện nghiêm công tác bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích rừng của mình. Ngành chức năng có liên quan có trách nhiệm phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, sẵn sàng phối hợp hỗ trợ khi có yêu cầu phối hợp, tăng cường kiểm tra thanh tra xử lý trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân có vi phạm. Chính quyền địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm trước chính quyền cấp trên trực tiếp trong công tác bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý. Hàng năm đưa nội dung chỉ tiêu bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng là một tiêu chí chính để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ và thi đua đối với tổ chức cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở có liên quan. Trách nhiệm của chủ rừng thực hiện kế hoạch như sau. Tổ chức thực hiện các quy định nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật. Xây dựng ban hành các quy định nội quy và biện pháp về bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong phạm vi rừng mình quản lý. xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, phương án phòng cháy chữa cháy rừng, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đối với khu vực rừng mình quản lý. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức về bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng, thành lập quản lý và duy trì hoạt động của tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy chữa cháy rừng và tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng theo thẩm quyền. Đầu tư xây dựng công trình, trang bị phương tiện dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của nhà nước. Chú ý đến các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, nhất là các vùng tiếp giáp nhà dân, khu vực hay đốt vạn mã, khu du lịch, cử người trực những ngày cao điểm và nắng nóng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Thường xuyên tuần tra canh gác theo dõi phát hiện lửa rừng 24/24 giờ khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp 4 đến cấp 5. Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thông báo kịp thời cho cơ quan kiểm lâm sở tại, cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cơ quan quản lý trực tiếp những thay đổi có liên quan đến bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy rừng thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp với các chủ rừng khác, chính quyền sở tại, cơ quan tổ chức xung quanh trong việc bảo đảm an toàn về bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, không gây nguy hiểm cháy đối với các khu rừng, cơ quan tổ chức và hộ gia đình lân cận. Thực hiện các hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng điều tra truy tìm thủ phạm gây cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, tổ chức việc rà soát kiểm tra các loại đất, loại rừng trên lâm phận được giao, bảo đảm đúng hiện trạng thực tế và trên bản đồ, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của địa phương và báo cáo kịp thời biến động các loại đất, loại rừng cho hạt kiểm lâm sở theo đúng quy định. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.